Ni. Trước khi giảng cái câu hỏi số 6, tôi chỉnh lại hai cái chữ hôm trước sửa, nó không được hợp lý. Cái câu hỏi chót, ba xe vốn không thật, nói ra là tạm đặt, trưởng giả cho xe cũ, đâu thể nói được vật giả. Thì chữ vật giả hôm trước tôi nghĩ nó không có giá trị, chữ giả, nhưng mà đúng ra thì phải đổi lại như thế này: nói ra là tạm đặt, trưởng sẽ giả cho xe cũ, vật giả đâu thể nói được. Đó, cái vật đó là vật giả, cho nên không thể nói được. Đó, thành ra chữ giả không bỏ mà phải đổi lại thì nó rõ hơn. Còn cái câu số 4, thôi tề công hỏi, thiền sư ngồi thiền một phen định, về sau được bao lâu xuất định? Thì câu này thấy dường như hỏi thẳng nơi Ngài, vì vậy mà chữ thành tôi để là tôi. Nhưng mà xét kỹ thì câu hỏi này, chữ thành không phải là tôi, mà nó là chỉ cho cái tánh sáng. Tánh sáng không có chỗ nơi, có cái gì định ư? Vì cái tánh sáng là tánh giác, nó không có chỗ nơi thì có cái gì mà gọi là định? Như vậy thì nó rõ ràng hơn. Bây giờ bắt đầu qua câu hỏi thứ 6. Lễ Bộ Thị Lan Tô Phổ hỏi, vì sao gọi là Đại Thừa? Thế nào là Tối Thượng Thừa? Câu hỏi này chúng ta cũng đang nghi ngờ. Ngài hỏi là hỏi giùm chúng ta đó. Đáp, Bồ Tát tức Đại Thừa, Phật tức Tối Thượng Thừa. Như vậy thì quý vị có chỗ nghe nói Tối Thượng Thừa, có chỗ nghe nói Đại Thừa, thì làm sao giảng trạch Đại Thừa với Tối Thượng Thừa? Thì câu hỏi sau liền hỏi, Đại Thừa, Tối Thượng Thừa có gì sai khác? Cái chỗ này quý vị thật nhớ thật kỹ để mình khỏi lầm lẫn. Đáp, gọi là Đại Thừa như Bồ Tát thực hành bố thí ba la mật, phải quán ba việc không thể, cho đến năm ba la mật cũng lại như thế, cho nên gọi là Đại Thừa. Như thế phải, cho nên gọi là Đại Thừa. Như vậy thì câu này quý vị nghiệm thấy cái ý nghĩa Đại Thừa rất là rõ ràng. Gọi là Đại Thừa, tại sao gọi là Đại Thừa? Vì Bồ Tát Ngài thực hành bố thí ba la mật, quán ba việc không thể. Ba việc không thể là ba việc gì? Ba việc thể không, ba việc là gì? Không có người thí, kẻ thọ, vật thí. Ba cái đó, không thấy có người thí là thiệt, không thấy có người thọ là thiệt, không thấy có vật thí là thiệt, gọi chung là tam luân không tịch. Như vậy Bồ Tát ứng dụng lục độ, mà cái pháp thứ nhất là bố thí ba la mật, thì cái bố thí ba la mật mà vẫn không thấy có người hay thí, có người thọ thí và có vật đem ra thí, vì ba cái đó là tướng duyên hợp không thật, cho nên thể nó là không. Như vậy, đó là bố thí ba la mật. Thì trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ cũng đều có ba cái cách quán này hết. Như vậy đó là lục ba la mật. Như vậy thì Bồ Tát tu lục ba la mật gọi đó là đại thừa. À, cái pháp tu lục ba la mật hay là lục độ thì cái pháp đó gọi là pháp tu đại thừa. Người học đạo tu theo pháp đó thì gọi đó là tu theo đại thừa. À, bây giờ thế nào là tối thượng thừa? Đây chỉ tối thượng thừa là chỉ thấy tự tánh vốn không tịch, liền biết ba việc xưa nay tự tánh là không, trọn không cần khởi quán, cho đến lục độ cũng như thế, ấy gọi là tối thượng thừa. Câu này dễ hiểu không? Tối thượng thừa là chỉ thấy tự tánh vốn không, các pháp tự tánh vốn không. Tự tánh nó là rỗng lặng rồi, khỏi cần quán người thí, người thọ, vật thí đều không, khỏi cần quán, mà biết tự tánh các pháp là không, thấu suốt được cái lẽ đó, liền biết ba việc xưa nay tự tánh là không. Ba việc tức là ngã nhân và pháp đó, hay là người thí, người thọ và vật thí, ba cái đó tự tánh là không, khỏi cần quán không nữa. Đó, thấy tột được lý không thì không còn quán, mà thấy được tột được lý không tức là biết tự tánh nó vốn là không lặng, cho nên không có cái gì để mà quán. À, mà không quán cho nên biết thẳng tự tánh các pháp là không, thì cái thể thanh tịnh của mình nó hiện tròn đủ, đó là tối thượng thừa, đó là Phật. Thì câu hỏi kế nghi, làm sao biết tự tánh các pháp là không?